Nam mô phần nguyên văn, rồi sau đó mới đọc những cái phần trực chỉ, và dựa trên cái số thứ tự mà tôi đã đánh số thứ tự đó ở phần nguyên văn đánh số 1, thì trong cái phần trực chỉ trong cái đoạn số 1 đó để nói cái ý nghĩa chính của cái đoạn số 1 đó. Ở phần nguyên văn có số 2, đánh số 2, thì ở phần trực chỉ có cái đoạn số 2 để giải thích về cái đại ý và cái chủ đích, cái ý nghĩa sâu sắc của kinh điển ở trong cái phần số 2 đó. Để cho tới là 5 số, 7 số, 10 số, 12 số chẳng hạn, đều là một nguyên tắc chung là như thế. Cho nên tôi xin nhắc đại chúng là nên đọc kỹ, nên tư duy kỹ. Chừng nào mà những cái mà mình tự mình không suy nghiệm được, do cái vốn liếng mà mình đã thu thập bao nhiêu năm rồi đó mà chưa giải quyết được, thì đến cái bữa mà đi nghe giảng như thế này nè, thì mình chú ý cái chỗ đó, chú ý cái chỗ mà mình chưa giải quyết được, nghe coi pháp sư đã giảng thế nào, rồi pháp sư giảng như vậy về mình cũng tư duy nữa, thiền định nữa, coi lời giải đó có đúng chưa, hoặc là đã thấu đáo hoàn toàn chưa. Bằng không thì mình phải thiền định tư duy để mà nó dùng cái nhất thiết trí, cái vô sinh trí, cái tự nhiên trí của mình mà nhận thức cho nó toàn diện. Cái cách học kinh này phải như vậy thì mới sâu được. Và tôi đề nghị một cách nữa là nếu mà không phải là đọc thường được, thì các Phật tử ít ra là cái bữa tối thứ bảy hoặc là khuya thứ bảy, mà thay vì là mình tụng kinh Phổ Môn hoặc kinh Di Đà hay kinh Lăng Nghiêm gì đó, thì thay cho cái giờ đó các vị lấy cái kinh này mà nghiên cứu đọc qua một lượt vài lượt với cái tinh thần mà học tập như tôi đã nói. Thì tôi có thể nói thẳng với các vị rằng là cái thời giờ mà các vị coi mà tư duy mà nghiên cứu cái này đó, kinh này đó để mà tìm hiểu đó, so với cái công đức mà các vị để tụng kinh Lăng Nghiêm mà Di Đà hay Pháp Hoa gì đó, không có thua kém gì đâu. Chẳng những không thua kém, nhưng mà nói đúng theo cái ý của Phật muốn thì lại là công đức còn hơn nữa con. Bởi vì như tôi đã nói từ lâu mà, giáo lý của Phật, ba tạng giáo lý của Phật, nó như ngón tay mà chỉ trăng vậy. Đây là lời Phật ví dụ đó nha. Ngón tay chỉ trăng là cốt để chỉ cho những cái người mà chưa thấy được mặt trăng, nương nơi ngón tay mà nhìn mặt trăng. Mà khi đã nương nó ngón tay mà nhìn mặt trăng rồi, thì thấy mặt trăng rồi, thì cái tay đó coi như không cần nữa, bỏ đi cũng không có nghĩ ngợi gì tới cái tay đó làm chi. Cũng như vậy, kinh điển của Phật dạy là cốt là để tìm hiểu cơ chân lý, để nhận thức chân lý, để tư duy chân lý, để nhận thức chân lý là xác định qua cái trí tuệ của mình, dựa theo lời Phật dạy mà mình xác định bằng trí tuệ của mình, rồi mình sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp với chân lý, thì đó là cái mục đích thành công của cái người tu hành. Cho nên là các vị tụng kinh thì điều đó tôi nói nhiều lần rồi, nói là vô ích hoàn toàn thì không dám nói vậy và không được phép nói vậy. Bởi vì nếu người ta không có tin Phật, ta không tin chánh pháp Phật thì ai tụng chi? Cho nên cái người mà tụng kinh là vẫn là cái người đệ tử Phật, có lòng tin Phật, tin tưởng nhiều đối với Phật đấy, ta mới chịu cực, chịu khổ, ta mới là nhan đèn tốn kém, bỏ giấc ngủ, nghỉ ngơi, ta tụng. Thì điều đó sao mà gọi là vô ích được? Không thể nói vô ích được. Thế thì là vẫn có ích chứ gì? Có phúc đức, có lợi lạc. Nhưng mà cái lợi lạc đó tôi xin nói rõ các vị là không bằng cái lợi lạc mà các vị đem cái kinh nào mà mình cần tìm hiểu để mình tư duy, mình đọc tụng cái đó. Cái đó có thể là lợi hơn đó. Đó là lời nói là tôi nói thành thật theo cái ý kinh, cái ý của Phật dạy đệ tử Phật như vậy. Cho nên là nếu mà các vị nghiên cứu kinh trước khi đi học, trước khi đi nghe giảng, mà các vị nghiên cứu đó mà trễ đi một cái thời kinh nào đó, mà nếu mà cần phải bao nhiêu tội lỗi thì tôi xin chịu trách nhiệm trước Phật để đền bù tội lỗi đó cho các vị. Và sự thật không có tội lỗi, mà ý Phật như vậy mới là đúng. Vì cái bổn cái từ đây về sau là khó lắm đó, khó nghe lắm, khó nhận thức lắm. Bây giờ tiếp tục triển khai nè. Tôi dựa vào cái phần trực chỉ đó nè, dựa vào cái phần trực chỉ để tôi triển khai cho đại chúng nè. Tôi tin rằng là cái nguyên văn của cái chương đó thì các vị đã có đọc rồi. Bây giờ phần trực chỉ số 1 đây nhé. Cái chương này thì đại chúng tới thăm bệnh thì thấy ông Duy Mặt Cật cái thất kịch trống không, là chỉ có một giường bệnh và ông Duy Mặt Cật nằm chán một thân đầy trên cái giường bệnh đó. Thì cái phần số 1 tôi giải thích như thế này nè. Tịnh thất tống là tiêu biểu cho nhất chân pháp giới, dạng pháp giai không, nhằm xiển dương cái chân lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Đây, đại chúng mà nói như vậy thì đại chúng phải nhớ rằng là ta học kinh Bát Nhã cũng như là ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm thì là vạn pháp, mọi thứ vật chất ở trên thế gian gọi là sắc đấy, gọi là vật chất cũng gọi là sắc đấy. Thì tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ấn sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện. Có nghĩa là truy nguyên cùng tổ cái nguồn gốc của hiện tượng của vạn pháp, của vật chất, thì cái bản chất của nó là không. Như vậy là sắc tức chẳng khác không. Nhưng mà dùng nó là bản chất là không nè, không này là không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Trên Bát Nhã nó sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Do đó cho nên muốn khai thị cái chân lý đó, cái chân lý mà của dạng của đạo Phật, mà do Đức Phật Thích Ca thành đạo chứng đắc đó, nhưng bằng cái nhất thiết trí, cái nhất thiết chủng trí, cái vô sư trí của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng là vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Cho nên cái thất tống là để khai thị cái ý đó, cái ý mà để nhắc cho mọi người phải nhìn dạng pháp giai không, tức là nhắc cho mọi người phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời khi nào các vị hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, trí tuệ các vị đạt tới đỉnh cao vô thượng rồi, thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là mọi người đệ tử Phật đều phải nhận xét quyết định rằng là dạng pháp giai không. Cho nên là vua cái thất mà thấy trống không là nhằm để khai thị cái ý nghĩa đó. Một giường một thân nằm trên một giường, tiêu biểu cho pháp thân và quyển thân bất ly. Pháp thân không rời quyển thân, mà quyển thân ở trong pháp thân. Này, cái này là chúng ta là đây là cái phần tịch tỷ đó, trong cái đoạn số 1 đó. Quyền giác thiện sư ngộ cái kinh Di Ma Thạch này nè, cho nên ngài mới làm cái chứng đạo, bài chứng đạo ca đó mà. Chứng đạo ca đó là quân bất kiếm, tuyệt học vô nhi nhàn, đạo nhân bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân vô minh Phật tánh, tức Phật tánh mà ảo quá không thân, tức pháp thân. Này các vị có biết không, những bậc tuyệt học vô nhi thấu hiểu đạo một cách tuyệt diệu rồi á, cũng còn thắc mắc gì nữa đó, thì trên đường tu hành người ta không trừ vọng tưởng, mà người ta cũng chẳng cầu chân như niết bàn bồ đề gì cả, nhưng bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì vọng tưởng là nó là không có tự tánh, nó là cái loại khách trần phiền não, thì nó thật tính nó có đâu mà trừ. Khi nào người ta bị nhắm mắt nhòe mắt thì người ta nhìn trong hư không thấy đầy qua đó. Nhưng mà giá như người đó mà đi lấy chổi, lấy mù cào mà đi cào qua đốm là người đó đã loạn ốc đi rồi. Còn người mà chưa loạn ốc là không ai mà đi lấy chổi đi quét qua đốm trong hư không, đi cào qua đốm ở trong hư không. Bởi vì qua đốm thật sự có đâu, qua đốm có là do mắt nhòe, mắt nhẩm, mắt bệnh đó mà. Thì cái vô minh cũng vậy, vô minh của chúng ta bị nó tác động hoành hành cũng vậy. Khi nào ta mê, ta không làm chủ được thì nó tác động hoành hành chứ. Nếu mà ta giác thì là nó có đâu, nó không có chỗ sanh. Vì thế cho nên là muốn diệt nó cũng không diệt được, vì nó cũng không có cái chỗ để diệt. Cũng như qua nó không có thật sanh, cho nên có muốn quét muốn cào nó cũng không quét cào được, vì nó không có tự thể. Cho nên bất trừ vọng tưởng bất cầu chân đó là do giác ngộ kinh này mà ngài vừa giác làm chứng đạo ca đây. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, mà cái thân ảo hóa này tức là pháp thân. Pháp thân và thân này không có ly, không có rời nhau, cho nên ở đây là nằm một thân mà nằm chớn trên một giường bệnh là coi như là với cái thân là không rời nhau, tức là pháp thân và cái thân ảo hóa này nè, cái quyển thân này là bất ly, giống như là cái thể nước phẳng lặng cùng với những cái đợt sóng ào ạt trào dâng, hai cái đó không rời nhau được. Sóng mà cuồn cuộn mà dâng trào đó, tức là từ nơi cái thể nước phẳng lặng mà ra. Cho nên cái mà ảo quá không thân, tức pháp thân, cái thân ảo quá này nè, cái thân của quẩn tứ đại của ta đây gọi là ảo quá đó nè, kỳ thật là nó không rời pháp thân. Vì vậy cho nên ta dù có sanh, rồi có diệt, rồi diệt rồi thì sanh trở lại thôi. Rồi sanh trở lại rồi thì diệt, mà sanh, diệt, sanh, đều không rời cái pháp thân mà bất nhi, bất dịch. Vô thủy vô chung kia đây, cho nên cái bệnh nằm trên một cái giường đầy choáng hết á, lại nói là pháp thân với quyển thân bất ly. Cái này phải tư duy á, mà tư duy như vậy nó gọi là thiền định đó. Tôi nhắc cái đại chúng nha, học cái này rồi ai cũng tu thiền được hết. Về nhà rồi mình lúc nào hết rỗi rảnh là mình tu thiền, mình ngồi đâu mình cũng tu thiền được hết, mà ngồi kiểu nào cũng tu thiền được. Không nhất thiết là phải ngồi kiết già, ngồi bán già hơn, ngồi xếp bằng cũng tốt thôi. Và nếu mà không có điều kiện vậy mà ngồi ở đâu cũng được hết, ngồi ở băng đá chơi cũng được, ngồi ở trong khách sạn ngàn sao. Quên nữa, bị đọc tờ báo qua nói vụ khách sạn ngàn sao rồi giờ quên đó. Thật sự ngồi những băng đá trong những khách sạn ngàn sao cũng vẫn ngồi thiền được mà. Chúng sanh thì là nó thấp, nó làm ngôi sao lấp lánh chiếu sáng trong gốc cây, trong bụi đậm ha. Còn mình ngồi ở trên những cái băng đá của khách sạn ngàn sao vẫn có thể thiền định được. Nói cái đó thì các vị nào có đọc cái bài báo đó mới biết, chứ còn không có đọc là không biết. Khách sạn ngàn sao là chỉ cho tất cả những công viên trong thành phố đó. Những người ăn xin, những người hành khách, những người nam nữ chơi bời, những người gì đủ thành phần ở trong đó, tối đốt đèn nhấp nháy, lấp lánh nhấp nháy ở trong các cái bụi rậm này, chỗ gốc cây kia, gọi là khách sạn ngàn sao. Cái đó nó ngon lành hơn là khách sạn 3 sao với 5 sao. khách sạn mà sang nhất của Úc Đại Lợi mà ra qua Việt Nam kinh doanh nó có 5 sao mà đây là ngàn sao. Ngàn sao là gì đó, bụi rậm này 2-3 cái chỗ nấu bếp như 2-3 cái đèn, rồi lại chỗ cái bụi rậm kia cũng có vài cái hộp quẹt lấp lánh ra ngoài đó. Thành nó chiếu cùng gọi là khách sạn ngàn sao. Thành đó là ngồi đâu cũng được hết. Biết ngồi thiền định á, biết thiền định thì ngồi đâu cũng thiền định được. Cái điều này là cái điều rất là thật, chứ không phải là điều mà tôi nói đùa với các vị. Ta có không biết bao nhiêu những cái phút giây mà để ta thiền định. Nếu ta quyết tâm mà tư duy về chân lý thì ta có nhiều thời giờ lắm. Ta nghe những cái tiếng gió thổi, những tiếng chim kêu, những tiếng dế ngâm, những tiếng gà gáy, những tiếng giật sành trong lúc đêm khuya vắng vẻ, trong lúc tĩnh mịch nào đó, đều là có thể tư duy hết. Cho nên những cái này là cái khó đây nè, phải tư duy đó. Còn cái đoạn đây này, số 2 đây nè, cái đoạn số 2 mà Bồ Tát Văn Thù vừa đến thì Ngài Di Ma Cật nói chào một câu nó quý quá thay. Ngài Văn Thù đến mà không có tướng đến, đi mà không có tướng đi đó. Câu đó là nói cái gì? Thì đây ta giải thích, thì ta đưa ra những cái ví dụ mà ngắn gọn rồi nè. Nếu như chúng ta đứng bên một cái mé sông hay một trên một cái bờ biển, thì người ta sẽ thấy chiếc thuyền hay chiếc tàu nó đi từ địa điểm này đến địa điểm nọ. Chẳng hạn như đi từ Thái Bình Dương, rồi đi qua Đại Tây Dương, rồi đi Bắc Băng Dương, vân vân. Qua sự thấy chiếc đó, người ta cho rằng là cái chiếc thuyền có đi và có đến. Nhưng mà giả sử người ta được nhìn thấy qua cái thấy của cao rộng của phi hành gia vũ trụ, thì sự đi và đến của chiếc thuyền kia chẳng có nghĩa lý gì, vì nó chưa có phút giây nào tạm rời khỏi mặt địa cầu. Đây, đi thì thấy xa vậy đó, nhưng mà cái xa đó là cái xa trong cái dòng hiện tượng tương đối, chứ còn nó có đi vòng tới vòng lui, quanh qua quanh lại đi nữa thì cũng không hề có một phút giây nào nó tạm rời cái mặt địa cầu, tạm rời cái quả đất được. Sự di chuyển đến đi của con người ở trong pháp giới nhất chân cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì Bồ Tát thấy rõ rằng đến mà không có tướng đến, đi mà không có cái tướng khởi hành. Bởi vì trong quá trình đi và đến mà của Bồ Tát Di Ma Cật đấy, đến đi và đến đó không có giây phút nào tạm rời pháp giới nhất chân. Đây, cho nên là phải tư duy vậy đó. Nếu mà không tư duy thì mình nói là sao, là Ngài Di Ma Cật từ ở nhà của Ngài, từ tỉnh thất của Ngài, Ngài đến thất Ngài Di Ma Cật là như vậy, là có đi có đến đấy chứ, sao lại nói đến mà không có tướng đến. Ở đây mình phải tư duy rằng là ở đây ta muốn nêu biểu thị một cái chân lý tuyệt đối về cái mặt cơ bằng đệ nhất nghĩa đế của đạo Phật, về cái chân lý. Như các vị biết đó, chư pháp đã tương tức trong thập quyền diễn khởi đó mà, các pháp đã tức nhau, cái này là cái kia là cái này, trong một cái nhỏ xíu này có cái chất liệu của tất cả những cái kia trong vũ trụ, là tất cả những cái có trong vũ trụ không rời không ngoài cái chất liệu của một cái điểm tí ti này. Như thế thì á, tự nó tức với nhau rồi, tự nó đồng thời cụ túc tương ứng rồi, tự nó tương tức rồi, nhất đa tương dung rồi, một nhiều dung nhau rồi. Cho nên dựa trên cái chân lý đó mà nói thì cái đi kia chẳng có nghĩa lý gì. Tư duy bằng trí tuệ thì nó vậy đó, thấy cái thấy bằng trí tuệ thì các pháp tức nhau, các pháp dung nhau, các pháp đồng thời cụ túc có nhau sẵn hết rồi. Cho nên đến mà không có tướng đến, cũng như thấy mà không có tướng thấy. Tánh thấy và đối tượng thấy phải học cách nhìn pháp nhĩ như thị, người đệ tử Phật mới có cơ may nhận thức được chân lý. Quý quá thay, Ngài Chính Từ đến, Ngài Văn Thù đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Là ý nói là Ngài Đại Trí Văn Thù là Ngài chuyên sử dụng căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí, thì nhìn dạng pháp qua cái thập nhị thị của nó. Sở dĩ mà chúng ta thấy, mà ta gọi là thấy, đó là gì? Ta nhìn vạn pháp là dựa trên phân biệt. Phân biệt từng món một, từng cái một, từng đối tượng một, cộng thêm cái vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, bằng lòng hay không bằng lòng. Còn cái thấy của trí tuệ mà của căn bản trí, vô phân biệt trí, thì vạn vật thấy rất bình thường, không có vấn đề gì phải quan tâm, phải để ý cả. Sắc như vậy, như thế, sắc như vậy, trụ như vậy, việc như vậy, việc như vậy, không có việc gì mà phải quan trọng. Pháp nhĩ như thị nghĩa là thấy mà như không thấy gì hết, thấy cũng như không thấy, không thấy cũng như thấy. Vạn vật có cũng như không có, không có cũng như có. Vạn vật có cũng như không có là giờ đây nè, ví dụ như là cái bình đây nè. Với ta thì ta gọi đây là cái bình thủy, mà đây là cái ly, ta gọi là có gì. Thì nhìn bằng phân biệt trí thì đây là bình bông nè, ly nước nè, cái chuông nè, cái bình thủy nè, có. Và dựa trên cái có này thì mỗi cái có cái tên, bình thủy nè, cái đèn nè, cái chuông nè, cái ly nước nè, bình bông. Là vì ta thấy dạng pháp có, thì thiên sai dạng biệt, thiên ngôn dạng ngữ nói hoài không có hết đâu. Nhưng mà ta nhìn bằng, nhìn cái thật tướng của dạng pháp á, qua cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật á, thì cái thật tướng của dạng pháp là thật tướng là vô tướng. Cái tướng thật của dạng pháp là tướng vô, là tướng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, là tướng vô. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Thủy là không mà không là thủy, ngàn ly nước là thủy, là không mà không là thủy. Để nhìn lửa, lửa nó là không mà không, tức là lửa, lửa chẳng khác không, không chẳng khác lửa. Tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tuần nghĩ phát hiện mà thôi. Do cái yêu cầu, đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh theo cái tầm hiểu biết của chúng sanh mà nó phát hiện ra. Nó có ra lửa, có ra nước, nó có ra các cái thứ mà ta đặt cho nó, mỗi cái là một cái tên. Chứ kỳ thật là cái thực tính của nó là gia không. Và nó tới gia không thì nhắc lại hoài vậy ha. Sở dĩ mà mình nói nó gia không là phải hiểu là chúng nhân duyên sinh pháp, cho nên mới ngã thiết tích thị không. Vì bản chất của nó là do nhân duyên trùng trùng duyên khởi hòa hợp lại mà sanh, chứ nó không có cái nào có cái tự thể độc lập riêng biệt tồn tại cố định. Cho nên ta nói nó là không. Vì vậy cho nên nó như quyển nghĩa là cũng không có cái nào độc lập tồn tại và cố định được trên cõi đời này. Từ vật chất cụ thể lớn và chắc và cứng như những hòn núi, như những cái nhà, như những cái cây to. Đắp mưa hôm qua kia sụp đổ đây nè, cây trước đây chùa này nè, cây cũng khá lớn đây nè, ngã đây, sập nhà đây mà hư cái mái tôn đó. Rồi nó báo đăng nó có một cái cây rất là to và đổ ngang đường mà làm chết hết một người đó. Như thế thì cây to đã là chắc đâu. Còn những cái nhà, những cái lâu đài mà nó đã bị chôn vùi, bây giờ người ta khai quật, thỉnh thoảng người ta khai quật được đó mà, hàng triệu triệu năm đó mà, thì điều đó chứng tỏ rằng là nó đâu có tồn tại độc lập lâu dài đâu. Còn ở Cao Bằng của ta đây là chỗ mà khai thác cái mỏ, cái quặng măng gan đó mà, nó sụp núi cái là chôn vùi cả 200 người là nói vậy, chứ theo người ta nói còn có thể hơn nữa. Nó nguy hiểm vậy đó. Vì cái tính chất nghe là hư giả duyên sanh vậy đó, ta gọi là như quyển là vậy đó. Và các cái chức tước địa vị giàu sang trên cõi đời này cũng đều như vậy hết. Từ xưa tới nay, từ Âu sang Á, nói chung là một dạng vật. Vì vậy cho nên là gọi là không. Nhìn dạng pháp, pháp nhĩ như thị. Cho nên thấy như không thấy, không thấy như thấy, có như không có, không có mà như có. Có là không, không là có. Có là không mà ta gọi là đương thể tức không. Ví dụ như cầm cái ly về đây nè, mà cái dùng bằng tuệ nhãn của Bồ Tát, ta nhìn cái ly này là không nè. Chứ phải không là phải dẹp hết mà phải đập nghiền nát vậy đó. Không, nghe cái ly còn vậy nè, cái bình vậy nè, mà người ta vẫn biết nó là không. Gọi nó là đương thể tức không. Vì biết rằng, vì biết rằng thật tướng của các pháp là vô tướng. Tôi biết cái này là nó cô động mà mười mấy năm nay mà đại chúng nghe nó đều không có phản, không có tương phản. Chẳng qua là diễn đạt theo ý kinh này, ý kinh kia rồi tổng hợp lại đều là giống nhau. Cái điểm thứ ba mà ở trên văn kinh á, hỏi cho Bồ Tát, bệnh của Bồ Tát là nó phát xuất từ cái gì, do đâu mà bệnh đó mà. Thì Bồ Tát Văn Thù trả lời rằng, đại chúng coi, Bồ Tát Văn Thù trả lời khỏe ra. Bồ Tát Văn Thù hỏi, do nguyên nhân gì mà cư sĩ phát sinh bệnh như thế, bệnh đã bao lâu rồi và phải làm sao cho hết? Bồ Tát ông Di Ma Cật trả lời rằng, vì có si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Như thế thì là cái bệnh của ông Di Ma Cật đây là nó chỉ là một cái cớ mà trước sau như một, là một cái duyên cớ để mà thuyết pháp thôi, chứ thật sự không có bệnh gì. Nếu như thật sự mà có bệnh thiệt á, bệnh bằng cách mà nóng lạnh, nhức đầu hay là uể oải hay là cái gì đó, nếu thật sự mà có bệnh đó thì Bồ Tát Nhưng Mà Cật chẳng làm ra lớn chuyện như thế này đâu. Bởi vì với cái trí tuệ của Bồ Tát là quá thừa biết rằng vấn đề sanh lão bệnh tử rồi mà có chuyện gì mà làm quá đại sự về chứ. Nhưng mà cái bệnh ở đây á, mà làm ra đại sự để cho Đức Thế Tôn phải nghĩ ngợi mà sai các hàng đệ tử thượng túc đi thăm đấy, thì nó là cái cớ để mà xiển dương chánh pháp đại thừa thôi. Cho nên hỏi cái nguyên nhân bệnh đó, thì Ngài đáp rằng, cái bệnh của tôi là vì có si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Tức là do chúng sanh còn nhiều si mê ái nhiễm quá, chưa nghe nổi chánh pháp, chưa học được chánh pháp, chưa hành chánh pháp, còn nhiều đau khổ quá mà Ngài Di Ma Cật bệnh đó thôi. Vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Đấy, nói rõ ràng như thế. Tất cả chúng sanh bỗng không bệnh thì bệnh của tôi lành. Bởi vì Bồ Tát vì chúng sanh cho nên vào trong sanh tử, có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không còn bệnh nữa. Ví như trưởng giả có một đứa con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh theo. Nếu bệnh của con lành thì bệnh của cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng như vậy, nếu chúng sanh thương như con một, chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh lành thì bệnh của Bồ Tát cũng lành. Đây, rất là rõ ràng. Đừng tưởng rằng Ngài Di Ma Cần bệnh thật. Như tôi đã nói, nếu mà bệnh thật mà bằng cái là nóng lạnh, nhức đầu, huyết áp cao, hay là bao tử lét, hay là tháo dạ gì đó mà vân vân, nếu mà thật sự bệnh đó thì Bồ Tát chẳng có làm ra to việc vậy. Vì sao vậy? Vì là trí tuệ của Bồ Tát là nhận thức chân lý rồi. Nói như vậy nghĩa là tôi xin thưa với đại chúng nha, chúng ta là đệ tử Phật là chúng ta phải học Phật thôi, học kỹ của Phật thôi. Cho nên là lỡ như chúng ta mà có bệnh hoạn đó mà, đừng có làm quá to chuyện, đừng làm quá to chuyện. Nghĩa là cũng trị bệnh, cũng tìm thuốc thang. Rồi thì nếu mà nó không lành thì cứ chết thôi. Cứ chết thôi, bởi vì có tét cũng không được mà. Vấn đề sanh lão bệnh tử mà. Do đó cho nên là các vị tiền bối tổ sư ta nó mới là khuyên câu rằng, mạc đãi lão lai phương niệm Phật mà cô phần đa thị thiếu niên nhân, là cái ý vậy đó. Tu hành đừng có đợi tuổi già, đừng có hẹn bao nhiêu năm nữa, đừng có hẹn nha. Bởi vì kim nhật bất tri minh nhật sự mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thời, dép dưới giường lên giường có thể vội biệt, sống ngày nay không ai bảo đảm được ngày mai. Cho nên trong việc tu hành đừng có hẹn, phải niệm Phật ngay, phải tu thiền ngay, phải học đạo ngay. Bởi vì cái chuyện mà bệnh chết nó không có hẹn với ai, nó không có hẹn với ai. Triều tồn tịch vong sát na vì thế, thế như xương xương hiểu lộ, thuốc hút tức vô mà ngạn thọ, tỉnh đằng cởi năng trường cửu, sớm mơ còn chiều có thể bắt. Và đang ăn trong bữa cơm mà tàn bữa cơm có thể chết. Có nhiều người ăn cơm mắc ngạn chết đó mà. Cái bậc sát na vì thế đó. Dĩ nhiên xương mùa xuân, mùa xuân là trời nắng đẹp và ấm áp, cho nên xương không có bệnh lâu được, giống như xương của mùa xuân vậy. giống như là mù buổi sáng vậy, mù mà có buổi sáng như vậy là ánh mặt trời lên là nó tan mất hả? Ngạn thọ tỉnh đằng, ngạn thọ đây là cây lớn đấy, cây lớn, nhưng mà cây lớn đây là cây lớn mà mọc ở trước sân chùa Vĩnh Nghiêm vậy, mà còn trong gốc á, mọc ở mấy cái lề đường đó, thành phố là đất cứng chắc đấy mà còn trong gốc ấy. Ở đây á, Phật tổ ta cho biết rằng là cái mạng sống con người là như ngạn thọ, nghĩa là cây cổ thụ mà mọc ở trên những cái bờ nhỏ, những cái bờ đê nó nhỏ vậy đó, thì một cơn gió nhẹ cũng đủ lật gốc rồi. Vì vậy cho nên là cái chuyện tu hành là không có được hẹn như vậy. Thành ra Bồ Tát Di Ma Cật mà nếu bệnh thiệt thì là Ngài không có làm đại sự lớn chuyện đâu. Chúng ta học Phật cũng vậy, đừng có sợ, bệnh thì uống thuốc đồng ý, và nếu mà không hết thì chết. Và tôi nói thành thật là tôi nói với các vị nha, chuyện gì mà hai miếng tới chừng mà chết là phải đưa vô nhà thương chết, cái đó là tôi học Phật rồi tôi nghe cái đó tôi buồn lắm. Cái bệnh già thì là mình trị thuốc rồi, mà trị thuốc không chết thì là già để cho người ta chết chứ. Chứ già rồi á là ta đang mệt nhọc, ta sắp chết vậy cái rồi đem đẩy vô nhà thương. Đẩy vô nhà thương rồi cái chết trong nhà thương rồi lại nói chết trong nhà thương xấu lại không dám đem về nhà. À, con cái không dám đem về nhà, sợ nó có một cái quái gở gì đó. Thế thì tại sao lại chết lại phải đem vô nhà thương? Lớn tuổi rồi, già bệnh rồi, mình biết rằng là cái tuổi mà thất thập và cổ lây mà ở đây nó tới 75, 77, 80, 83 chết thì cứ rễ nhà tự nhiên để cho có con cái rồi niệm Phật rồi tĩnh tâm rồi đi chứ vô nhà thương chết làm chi, mà làm lộn xộn cho những người tuổi trẻ, lộn xộn cho mấy cái ông bác sĩ mà phải bận tâm với những cái tuổi mà không thể cứu được. Cho nên đây là tôi nói theo cái ý kiến riêng của tôi mà. Tôi cũng mong rằng là nếu người nào đồng ý tôi thì đừng có làm rộn con, rộn cháu, rộn cho bệnh viện, rộn cho bác sĩ, thay vì để cứu những người mà người ta còn có thể sống dai được, tuổi trẻ, còn mình già rồi. 70, trên 70 có người tới 80, 90 nữa là hở để chạy nhà thương. Cái đó dở lắm. Mà nói xin lỗi là nói này nghe nó kỳ vậy nha. Chứ còn trong này có số tăng ni trẻ đó. Mà nếu mà tăng ni mà để mà đưa vô nhà thương thì chết ở trong nhà thương là nó dở không nói nổi. Tại sao lại không dám để ở chùa mình nữa, nó chết ở trong cái chùa mình đó là cái thất của mình. Bác sĩ thì ta cứu về cái bệnh thân, nhưng mà con người chết không nhất thiết phải bệnh thân. Mà con người chết vì bệnh tâm thì bác sĩ làm sao cứu được. Cộng lấy hoặc là bệnh thân bệnh tâm của cái người mà tuổi mà trên 60, 70, 80, 90 thì bác sĩ nào cứu được chứ. Cho nên đừng sợ, theo tôi là dựa vào cái tinh thần của đạo Phật đó mà, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Học theo tổ của ta, học theo nghĩa là thiền sư của ta là Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, thiền sư sơ tổ của ta là Trần Nhân Tông, đều không có sợ chết. Cho nên cái ý đó mà tôi muốn nói rộng là như vậy đó, để cho đại chúng thấy rõ rằng là cái chuyện mà Ngài Di Ma Cần bệnh đây không có quan trọng. Nếu mà Ngài bệnh thật bằng thân bệnh, mà đây là bệnh là một cái cớ để độ chúng sanh mà thôi, để triển khai chánh pháp đại thừa. Tôi nói cái việc đó, tôi nói thật cái các vị, cái lúc mà tôi bị bệnh mắt nè, các anh em mà chở tôi đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy, đưa lên cấp phòng thứ 9 đó nha, phòng 8, phòng 9 của Trung Nguyên này kia, nó gọi là tiêu chuẩn ưu đãi này kia đó, để tôi nằm đó điều trị nè. Thôi mấy anh làm mà làm, nhưng mà tôi không hề bước lên tới cái phòng đó, giấy tờ đàng hoàng rồi mà tôi không hề bước lên, tôi không hề nằm ngồi trên cái giường đó. Tôi đi vô tới Chợ Rẫy rồi là tôi lại có cái phòng cái tầng thứ 6 đó, chữa mắt đó, tôi nhờ coi rồi chích thuốc gì đó xong rồi là về, chứ không có lên tới chỗ cái phòng thứ 8, thứ 9 đó. Là vì thiệt ra cái tâm tứ đại này thì chết tôi cũng còn chưa đếm xỉa, mà cái chuyện là thứ tỷ mắt này lành không lành thì mày đuôi cũng như thiên hạ đuôi thôi. Chưa chắc gì mà lên nằm phòng 9 đó mà đã hết đuôi vậy nha. Cho nên rất bình thường, không có lên đó, giấy tờ đàng hoàng lên đó mà không lên. Rồi các cô y tá nói ông thầy này, coi vậy mà khôn mà. Hỏi sao khôn đó, lên trển nó mấy ông mà nằm trển cũng xuống tụi tôi không, chứ không có ai hết trơn. Trên đó mà có bữa như này mấy cụ quên lên trển làm thuốc đó, bởi vì cái nhãn khoa nó nằm tầng thứ sáu mà, cái tầng mà trên kia là không có lên thăm nữa, có bữa quên không có chích thuốc luôn. Còn ông này ông ở cái này vậy, ông cứ lần bữa nào cũng có hết trơn trời. Là nó không cười quá. Thì tôi nói như vậy là đó là thuộc về nghĩa là cái chủ quan mà tôi có cái bằng cái thành phần cứng đầu. Thì tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng như vậy được, nhưng mà đây cũng là một ý kiến mà để nói lên một cái sự thật, tao có chuyện gì quá quan trọng hết. Còn như là ngày Di Ma Cật thì lại càng tầm thường đó, không có sợ đâu. Nếu mà bệnh về thân mà không có sợ đâu, nó có làm mà rừng beng lớn chuyện vậy, làm lớn chuyện như vậy để cho Phật phải quan tâm rồi sai cả hàng đệ tử thanh văn, cả Bồ Tát, rồi cuối cùng Bồ Tát Văn Thù mới dám đi thăm bệnh, chứ không ai dám đi thăm đó. Là cốt là chuyện như chánh pháp đại thừa, chứ không phải là bệnh thật đâu. Bệnh thật thì chẳng có ra gì đối với Bồ Tát. Rồi tới cái đoạn nhà Di Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù hỏi vì sao mà ca thất của ngài trống không như vậy, không có thiền giả, tại sao vậy? Ngài hỏi rằng do nguyên nhân gì mà cái bệnh của tôi phát sinh? Xin thưa, bệnh của Bồ Tát phát sinh là do cái tâm đại bi. Do cái tâm đại bi gì? Xuyên dương chánh pháp đại thừa để mà giáo hóa chúng sanh đấy, chứ không phải là do bệnh bình thường của tứ đại đâu. Bồ Tát Văn Thù hỏi vì sao thất của ngài trống không và không có thiện giả? Trưởng giả Di Ma Cật đáp rằng các cõi nước của chư Phật cũng trống không như vậy. À, cái câu này nó sâu lắm, đại chúng để ý lên. Cái thất để trống không đó là để tiêu biểu cho các cõi nước của chư Phật cũng trống không như vậy. Là sao? Là vì đó, thật sự ra mà mình gọi là cõi nước của chư Phật đó nè, làm gì có cái cõi nước nào? Đại chúng để đừng bao giờ mà ta suy nghĩ rằng là trong cái vũ trụ bao la này có những cái cõi nước mà của chư Phật, riêng biệt của chư Phật chứ. Không có đâu. Thật sự là chư Phật không có cõi nước nào hết. Cho nên là cõi nước của chư Phật cũng trống không như vậy, nghĩa là không có cõi nước nào của chư Phật hết. Bởi vì cõi nước của chư Phật đó mà, là cái cõi đó là phải là có chúng sanh mà là cái đối tượng mà cần phải giáo hóa thôi. Thế thì là đã là cõi nước mà có chúng sanh là cái đối tượng cần phải giáo hóa, thì cõi nước nào cũng như cõi nước đấy, có cõi nước nào riêng của chư Phật đâu. Nhưng mà chư Phật mà thành Phật đó là tùy kỳ tâm tịnh, là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, giống như cái chương 1 mà ta đã học ban đầu. Bất cứ cõi nước nào như là thấp kém mà theo như là Phật ca nói là cõi ta bà đó mà, gọi là kham nhẫn nhiều sự khổ não bất bình, nhưng mà cũng vẫn có Phật ca thành đạo ở nơi đó. Thế thì cõi nước Ta Bà là cõi nước của Phật Thích Ca, mà cõi nước của Phật Thích Ca là cõi Ta Bà, vậy thì Phật Thích Ca có cần có cõi nước nào riêng đâu. Cho nên nói cõi nước Phật thì kỳ thật không có cõi nước Phật, cõi nước Phật cũng trống không, nghĩa là không có. Mà ở bất cứ cõi nước nào, hễ cái tâm của ai đó thanh tịnh thì cái người đó là Như Lai Thế Tôn, là ở đó nó trở thành cõi nước của Đức Phật đó. Mà gọi là cõi nước của Phật đó chứ thật là chẳng có cõi nước của Đức Phật đó riêng biệt, mà cùng ở chung với tất cả những chúng sanh mà cần Đức Phật cần giáo hóa. Cho nên cõi nước của chư Phật mười phương cũng như vậy, cũng như cõi nước của Đức Phật Thích Ca vậy. Đã là Phật tức là ứng thân, mà ứng thân Phật mà có ra một vị Phật ứng thân như vậy, có cõi nước như vậy, thì có đệ tử, có chúng sanh đối tượng giao hóa. Vì thế cho nên là đọc cái đoạn này ta biết rằng Phật không có cõi nước riêng, ở chung với tất cả chúng sanh, vì Phật là đối với chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì không có Phật. Chính phát xuất từ chúng sanh đó mà cái tâm được hoàn toàn thanh tịnh thì người đó thành Phật. Mà thành Phật cốt là để độ chúng sanh. Rồi chúng sanh ra không có Phật, Cái câu này cái ý nghĩa nó rất là sâu như thế. Do đâu mà biết rằng là cõi nước của chư Phật cũng trống không? Do trống không cho nên biết là không. Dùng không mà để không cái gì? Dùng không để không phân biệt. Thế thì là cái thất trống không đó cũng để nói lên một cái ý nghĩa nữa là người đệ tử Phật muốn đi trên con đường Bồ Đề Vô Thượng là phải vô phân biệt, phải vận dụng cái trí vô phân biệt. Đã không thì phân biệt được cái gì? Câu hỏi Ngài Di Ma Cật nói phân biệt cũng không. Hỏi tìm cái không đó ở đâu và dựa vào đâu mà để nhận biết? Ngài Di Ma Cật trả lời dựa vào 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo. Đây, thế thì tất cả đều là tương đối hết. Cái không mà Đức Phật có, Bồ Tát mà gọi là không đó, là dựa vào đâu để biết? Là dựa vào các cái thứ kiến chấp của ngoại đạo. Nghĩa là ngoại đạo ta chấp, mà mình là một Bồ Tát, là một đệ tử Phật thì mình không chấp. Thì cái không mà, cái không phân biệt đó là tìm ở trong cái kiến chấp của ngoại đạo. Đọc tới cái chỗ đó tôi nhắc cho đại chúng rằng là những cái điểm đó là những cái điểm tu hành rất là vi tế đó nha. Cho nên mình biết được cái không đó mà. Có không hay không là phải dựa vào cái có của người ta. Cũng giống như là mình bây giờ mình gọi là mình tu á mà. Mình có tu hay không là phải dựa vào những cái hoàn cảnh xấu ác xung quanh. Cái hoàn cảnh xấu ác xung quanh nó sanh ra nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều mạn, nhiều nghi, nhiều phiền não khổ lụy lắm. Nhưng mà mình phấn đấu được, mình ức chế được, mình hóa giải được những cái đó thì mới gọi là mình tu. Thành ra cái tu là dựa trên những cái bất bình, những cái chướng ngại mà biết rằng mình có tu nhiều hay tu ít, có tu hay không tu. Cũng như là muốn biết được cái không đó do đâu, dựa vào đâu để nhận biết thì phải dựa vào 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo. Ngoại đạo thì họ kiến chấp, còn mình thì không kiến chấp, cho nên mình không. 62 thứ kiến chấp phải tìm ở đâu? Ngài Văn Thù hỏi. Ngài Như Ta Cần trả lời rằng tìm ở trong cái đức giải thoát của chư Phật. Kiến chấp của ngoại đạo tìm biết nó ở đâu? Dựa vào đâu để tìm biết? Muốn tìm biết được cái kiến chấp của ngoại đạo là gì? Là cái mặt mà phản chiếu của nó là cái đức giải thoát của Phật. Bởi vì Đức Phật không có 62 thứ kiến chấp đó, cho nên Đức Phật mới có giải thoát. Ngược lại, ngoại đạo không có giải thoát là vì có 62 thứ kiến chấp. Cho nên muốn biết 62 thứ kiến chấp đó là phải dựa trên cái đức giải thoát của chư Phật. Đức giải thoát của chư Phật phải tìm ở đâu? Đó là rằng đức giải thoát của chư Phật là phải tìm lấy tâm tánh của tất cả chúng sanh. Cái câu này ngộ ghê không? Đức giải thoát của chư Phật tìm ở đâu? Tìm lấy tâm tánh của tất cả chúng sanh. Nếu chúng sanh nào mà không còn tham sân si mạn nghi, không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nếu cái tâm tánh của chúng sanh đó không còn những cái đó thì nó trở thành ra cái đức giải thoát. Như thế thì đức giải thoát là tìm nó dựa tâm tánh của chúng sanh. Rồi mình hiểu lại một cách khác, hiểu lại cách khác thì là người nào đệ tử Phật mà không còn lục dục thất tình, không còn tham sân si mạn thì người đó có cái đức giải thoát của Phật ở ngay trong người đó. Do đó cho nên trong kinh nói rằng là cái đức giải thoát của Phật là tìm trong tâm tánh của chúng sanh. Vì tâm tánh của chúng sanh là bị lục dục thất tình, bị kiến hoặc tư hoặc đầy nhảy, cho nên gọi là tâm tánh của chúng sanh. Mà đức giải thoát của Phật là hóa giải, là hạn chế, là đoạn trừ hết những cái đó. Vì đoạn trừ, vì hạn chế, vì hóa giải hết những cái đó cho nên thành ra cái đức giải thoát của Phật. Thế thì bây giờ người đệ tử Phật tu hành cũng vậy. Muốn có đức giải thoát của Phật phải làm sao? Là đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc, đoạn trừ phiền não vô minh, đoạn trừ lục dục thất tình thì tự có đức giải thoát của Phật. Này, cái đoạn đó nó quá sâu sắc đó nha. Đoạn đó là đoạn thứ 4 đó. Đoạn thứ 4 đó trong đây ta giải như thế này.
Cõi nước của chư Phật cũng trống không, thất của Bồ Tát Di Ma Cật cũng trống không. Nhằm khai thị cái đạo lý hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhắc nhở mọi người rằng hãy cố gắng mà bồi dưỡng cái trí tuệ để mà hóa giải đi tất cả những cái phiền não vô minh rồi, thì cái trí tuệ bát nhã sanh ra thì sẽ thấy vạn pháp giai không. Tuy nhiên người đạt đạo phải tìm thấy cái không ngay trong cái có, đó là cái cách nhìn của tuệ nhãn đương thể tức không của Bồ Tát này. Ma quân ưa sanh tử, Bồ Tát ở trong sanh tử mà không rời ngoại đạo. Đam mê kiến chấp, Bồ Tát ở trong kiến chấp mà không động. Cái câu này thì giải thích là cái đoạn kinh văn ở trên đó mà. Bồ Tát Văn Thù hỏi vì sao mà Ngài không có thị giả. Thì Bồ Tát Di Ma Cật nói rằng là tôi vẫn có thị giả đấy chứ. Ma quân thì nó ưa sanh tử, Bồ Tát ở trong sanh tử không rời. Như thế thì là ở chung với ma quân nè. Ngoại đạo đam mê kiến chấp, Bồ Tát ở trong kiến chấp mà không động. Như thế thì là Bồ Tát cũng ở chung với ngoại đạo. Do vậy Bồ Tát không cô đơn, ma quân và ngoại đạo là người hầu thân cận, là thị giả của tôi đấy. Này, thành ra Bồ Tát không có cô đơn. Nói cách khác là ma quân đang ở trong sanh tử, lăn lộn trong sanh tử, còn ngoại đạo thì ưa kiến chấp. Mà Bồ Tát vì độ ma quân, vì muốn độ những cái chúng sanh kiến chấp, cho nên Bồ Tát có lúc nào mà cô đơn đâu, có lúc nào ở không đâu. Thế thì là những cái người đó, tức là những người hầu hạ của tôi đấy. Đọc cái này rồi á, thấy rằng cái lối mà lý giải của những cái bậc mà thánh nhân nó khác với cái người phàm phu ta lắm. Bồ Tát Di Ma Cật cho rằng là quá độ ma quân và ngoại đạo thì tất nhiên là ta sẽ gần gũi với họ, họ sẽ gần gũi với ta, thì coi đó là họ là thị giả của tôi rồi đấy. Cũng như tôi có đọc về cái triết lý mà cái tư tưởng của Trang Tử đó, là thường thường á, những cái triết học của lão Trang nói chung á, thường thường là mình chết á, có cái ngày mình chết á, mà là mình làm quan quách, mua hàng gương cho thật đẹp, rồi tẩn liệm cho thật kỹ, chôn cất, như vậy là hãnh diện lắm, bằng lòng lắm. Nhưng mà đối với cái tư tưởng của lão của Trang á, thì quan trời đất là quan quách là một màn, còn các cái thứ mà chim quạ kênh kênh rồi đó, chó sói rồi này kia, những cái thứ mà nó ăn xác chất, ăn thịt người đó, đó là những người đưa đám ma. À, cái tư tưởng của những bậc mà vĩ nhân xưa kia mà bây giờ ta gọi là thánh nhân, đó là những cái tư tưởng kỳ lạ vậy đó. Các cái thứ kinh kênh mà quả ăn, các cái thứ là dòi tửa, các cái thứ mà ăn thịt chết đó, đó là những người đưa đám ma. Còn á, bùng mang á, thì là trời, còn là vật vật xung quanh đó là quan quách, tức là trời đất quan quách mùng mền và những khách đưa đám ma, đều là cái hiện tượng thiên nhiên của vũ trụ. Tư tưởng của những bậc mà đại hiền người ta, ta dám nói như vậy đó. Rồi chính vì thấm nhuận cái tư tưởng đó cho nên là có lần nọ đó tôi đi mua gạo, thời kỳ mấy chục năm trước tôi mua gạo, cái ông kia ông nói tôi, ông nhà bán gạo đó, ông nói tôi thấy thầy tôi cũng thích, tôi tính như là tôi sẽ hưu trí rồi, cái tôi lên núi tôi chỉ cần tới chừng chết chỉ cần mấy tấm vàng. Tôi mới nói với ông là ông đi núi với ông tu thì điều đó tôi cũng đồng ý và cũng có thể tùy hỷ đó. Nhưng mà nếu mà ông lên núi mà ông tu mà ông còn đòi bảy tấm vạc thì lỡ như lúc ông mà chết rồi là không có người mà để bó dùm mấy tấm vạc thì ông vẫn còn đau khổ chứ gì. Còn đau khổ gì, bảy tấm vạc đã có rồi mà không có ai bó dùm.
Thế thì là uổng công lên núi đó nha. Đi núi vậy là uổng công đó. Theo tôi à, tôi đề nghị ông đừng có lo cái 7 tấm dạ, 8 tấm, 9 tấm dạ thải đừng có lo. Ở núi cũng được, ở đâu cũng được. Đây này, như tôi giờ tôi ở tại, ở đây là ở gần cái xóm của ông này nè. Ông bán gạo, tôi ở cái thất của tôi là nhà tôi chết, cốc tôi thúi. Không cần 8 tấm, 7 tấm dạ. Cho nên cái ngày nào mà ai mà phát hiện được, giúp đỡ được thì bỏ cho chôn cất thì điều đó cũng tốt thôi. Còn lỡ mà tôi có chết mà không ai ấy mà, thì nhà tôi chết, cốc tôi thúi, không có chuyện gì mà phải nói tới 7 tấm, 8 tấm, không có lo nghĩ tới gì đó. Ông mới kêu mấy bà vợ con với người anh, ông nói đây, bà, anh là đây, ông này là thầy tôi rồi. Ông này mới thiệt là thầy tôi rồi. Ông giác ngộ được cái lý đó. Cái lý mà khỏe hơn 7 tấm dạc nhiều. Chuyện gì phải 7 tấm dạc? Nhà mình thì mình chết, cốc mình thì mình thúi. Chừng nào ai chịu không nổi mà phát hiện được thì đem chôn giùm, thì chịu đó là làm cho cái xã hội nó sạch sẽ cũng tốt thôi. Đấy, tôi đã có tư tưởng nó mấy chục năm rồi đó. Cho nên quan quách là nhà, là màn the là trời, đất là chiếu. Và kênh quà quà là khách đưa đám ăn. Nghĩa là nó thanh toán sạch thôi. Cho nên ngày Di Ma Cật á, tôi không có thầy giả, nhưng mà thầy giả của tôi là ma, là các thiên ma, là các ngoại đạo. Tôi thường gần gũi với họ, giáo hóa họ để độ họ, thì họ gần gũi với tôi, họ là thầy giả tôi cái gì nữa. Cũng như có người hỏi tôi là tại sao tôi tu hành lâu năm vậy mà tôi không có chùa. Tôi nói chùa của tôi là khắp nước, sao lại đâu không có. Hỏi ở đâu? Tôi nói chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Vĩnh Tràng, chùa Bửu Phổ Đà, chùa Quán Sứ, chùa dân là muốn giảng chỗ nào thì các hòa thượng người ta đâu có đuổi đâu. Người ta không đuổi, người ta cho mình giảng thì kể như của mình, chứ còn đòi cái gì nữa. Thấy không? Sự thật là cái bụng tôi là vậy đó. Bây giờ nhiều vị ni sư cũng bằng lòng cho tôi cả cái chùa mà muốn mở lớp và dạy cái gì cũng được, dạy ai cũng được. Thế thì là tại sao là mình đòi, mình nói mình không chùa là sao? Rồi có người hỏi nó tôi sao mà hồi nào giờ không độ người ta, không có đệ tử vậy? Tôi nói hễ tôi đi bất cứ chỗ nào mà có người nào mà nghe tôi giảng là người đó đệ tử của tôi. Có được không? Nói vậy trúng không? Trúng quá đi chứ. À, người ta nghe kinh của mình giảng, người ta bằng lòng mà tìm hiểu cái lời lẽ của mình, phân tích ra để người ta học, người ta tu, thì người đó không phải đệ tử mình là cái gì nữa, chứ mình đòi cái gì nữa? À, đệ tử là vậy đó. Đệ là em, tử là con. À, họ gì cái người đó người ta cung kính quý mình, ta coi người ta như là con, vì ta trọng kính quý giáo pháp của Phật đó mà. Còn mình coi lại họ là những người hậu học, những người như đi sau, như những đàn em ở đó. Thì người nào mà bằng lòng mà nghe kinh, mà học kinh, mà cùng nhau tu tập thì đó là đệ tử của tôi, chứ còn gì nữa. Thế thì tôi đi giảng hồi đó giờ mấy chục năm là nhiều chỗ lắm, nhiều người nghe lắm, thì là đệ tử vậy chứ còn sao nữa. Phải học cái đạo lý đó đó nó mới có ăn thua với đạo Phật đó. Chứ còn không mà luôn mà đệ tử mình đem về mình đặt tên rồi nghĩa là lấy kiếm họ của mình mà để vô đó, ui đau khổ tràn ngập đau khổ á, thì nó cũng giống như ở thế gian vậy thôi. Ở thế gian mấy người không có con là không có khổ. Con ai cờ bạc, con ai không học, con ai xì ke ma túy, giờ mình nghe qua cái này mình cũng chắc lưỡi cái à cha nhỏ cũng bớt ha, nhưng mà nó phải re thôi à. Còn nếu mà con mình mà đứa thì cờ bạc, đứa là say rượu cả nghe là ngày này qua ngày kia, còn đứa là xì ke nữa, ôi nó sẽ khổ ra sao thì các vị biết rồi. Khổ không nói nổi, tại vì là của mình, tại vì là con của mình. Còn ở đây không có con của mình, cho nên nghĩa là đứa nào tốt thì cũng khen, mà đứa nào say xưa thì cũng vậy thôi. Nhắc nhở dạy dỗ dùm được câu nào hay câu mấy mà nó nghe thì tốt, mà không nghe thì thôi, không có đạo khổ. Thì trên cái việc tu hành cũng vậy. Bao nhiêu triết lý đồ sộ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích là đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Cho nên là ông Ngài Di Ma Cật là không có thiện giả của riêng tôi, mà tất cả ma quân là thiện giả. Tất cả ngoại đạo họ nhiều kiến chấp, tôi đi quá độ cho họ để cho họ bỏ đi hết những kiến chấp đó. Thế thì tôi với họ gần gũi nhau thì họ là thiện giả của tôi. Mà kỳ thật không có người thiện giả nào. Cái đạo lý đó là đạo lý tuyệt diệu đó. Cho nên nhiều người mà nói tôi không có đệ tử, nhiều khi tôi cũng biết nói sao, mà nghĩa là nói cách khác là cũng hơi là chê, là họ vô minh quá đi. Sao lại không đệ tử? Đông quá chứ. Nên là tôi dạy tăng ni là hai cái trường giờ cả 500 người là không có đệ tử tôi là gì. Rồi trước kia giờ tôi dạy bao nhiêu ngàn người rồi đó nha, từ 1100 mà là 54 tới bây giờ là bao nhiêu đợt học trò, bao nhiêu ngàn người cơ. Thế thì không phải đệ tử là gì. Vậy mà người ta nói tôi là không có đệ tử. Nói như vậy là có chịu nổi không chứ? Tôi đi giảng là từ Vũng Tàu, từ Bà Rịa, từ là miền Đông, miền Tây gì đủ thứ hết trơn. Rồi hồi đó giờ là đám giảng đông vậy là có đám tới bằng 5, bằng 4 lần vậy nè. Đi giảng những năm hồi đó, trước 55, 56, 57 đó. Nhưng mà gọi là không đệ tử là sao? Cho nên học cái đạo lý này là đạo lý tuyệt vời của đạo Phật. Ma quân ở sanh tử, Bồ Tát ở trong sanh tử mà không rời. Ngoài đạo đam mê kiến chấp, Bồ Tát ở trong kiến chấp mà không động. Do vậy cho nên Bồ Tát không cô đơn. Ma quân và ngoại đạo là người hầu thân cận là phải giả rồi. Bệnh của Bồ Tát không thuộc thân. À, Ngài Văn Thù hỏi bệnh của Ngài thuộc thân bệnh hay là tâm bệnh? Ngài nói bệnh tôi không thuộc thân mà cũng không rời thân, không thuộc tâm mà cũng không ly tâm. Bệnh của tôi không thuộc thân vì Bồ Tát đã ly thân tướng rồi, cũng không phải thuộc tâm vì Bồ Tát biết rõ rằng tâm như nguyện. Trời cha ơi, mấy câu này nó hay lắm. Bồ Tát đã ly thân tướng rồi, Bồ Tát quá biết rằng cái thân thất đại địa thủy quả phong không kiến thức này nó hợp tan tan hợp. Nó theo cái quy luật sanh già bệnh chấp thì cái điều đó mà giá như nó có bệnh thì có đáng kể gì đâu. Điều đó nếu nó có bệnh là cũng tự nhiên thôi. Ngài Văn Thù Ngài khỏi thăm tôi mà. Cho nên là cái bệnh của tôi mà Ngài đến thăm đây là không phải bệnh thân, cũng không phải bệnh tâm. Vì nếu như thật sự là bệnh thân thì Ngài không có đến thăm tôi đâu. Tôi quá biết nó là cái thứ đồ bỏ, cái thứ mục nát, không có gì đáng quý trọng đâu. Tôi đâu có làm rùm beng để cho Ngài đến thăm tôi. Cho nên là đọc cái câu, cái đoạn này là hết sức hay rồi nha. Cái đoạn 6 đây nè. Tôi muốn nhắc cho đại chúng là đọc kỹ đó. Đây nè, hỏi về vấn đề bệnh đây nè. Bồ Tát Văn Thù hỏi bệnh của cư sĩ trạng huống ra sao. Đáp rằng bệnh của tôi không tình, không hình trạng, không thấy được. Hỏi bệnh của Ngài thuộc thân hay thuộc tâm. Đáp không phải thuộc thân vì tôi đã ly cái thân, cái tướng thân. Cũng không phải thuộc tâm vì tâm như nguyện. Hỏi địa thủy quả phong trong bốn đại Ngài bệnh đại nào. Đáp bệnh của tôi không phải địa đại, nhưng không rời địa đại, không phải thủy quả đại phong đại, cũng không rời thủy đại quả đại phong đại. Bệnh của chúng sanh phát xuất từ tứ đại địa thủy quả phong. Chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Này, thế thì bệnh của Ngài là gì? Chúng sanh bệnh mà Ngài bệnh thôi, chứ không phải bệnh thân, cũng không phải bệnh tâm. Là vì thân thì Ngài đã ly cái thân tướng rồi. Giá như có chết đi nữa thì là có quan hệ trọng gì đâu chứ. Cho nên là lúc mà coi chuyện Tam Quốc, tôi nói cho đại chúng để ý nha. Coi chuyện Tam Quốc đó, tôi để ý cái tuổi của Châu Du là một cái tay anh hùng trẻ đẹp. Nhưng mà Châu Du hỏi ra trong chuyện thì họ nói như 27 tuổi chết thôi. À, như thế thì là một con người anh hùng mà ngày nay mà thiên hạ đều nhắc nhở và biết tới trong lịch sử thật hay là giả sử cũng vậy. Thế thì là con người đâu phải là gì sống dai mà có nổi tiếng anh hùng, chỉ có 27 tuổi thôi. Còn như Khổng Minh Gia Cát Lượng mà ai cũng nghe cũng mê, mà từ trẻ tới già mà nghe tới là biết là rằng là ông đó là không phải là bậc tầm thường đấy. Nhưng mà bao nhiêu? Có 56 tuổi chết thôi. Còn như Lưu Bị thì là làm dữ dằn vậy đó, chứ còn cũng có 63 tuổi chết. Đấy, tôi đọc những cái chuyện vậy đó là tôi nghe như vậy để chi? Để mà suy cổ nghiệm kim sở dĩ bất hoạt. Dựa vào những người xưa mà mình xét lại những người nay, mình dòm lại mình. Trần Nhân Tông là vị sơ tổ trúc lâm của ta có bao nhiêu? Đâu có được 60. Còn các vị là có 47 tuổi, như là ngài có ngài Huyền Quang thì hơi lớn tuổi một chút, chứ còn như là ngài
Pháp Loa là thì có 40 mấy tuổi thôi. Do đó cho nên là với vấn đề mà chết sống là qua cái trí tuệ của Bồ Tát thì chẳng có gì quan trọng đâu. Phải học như vậy nó mới thấy được cái ý nghĩa sâu sắc đó. Thành ra về bệnh thân thì Bồ Tát đã ly thân tướng rồi. Còn là về tâm, mà hỏi tâm bệnh đó hả? Tâm Bồ Tát mà dễ gì mà bệnh được. Đối với Bồ Tát đó là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái bằng tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Tìm tâm trong ba đời làm sao tìm có được. Tâm chẳng là cái gì cả. Chẳng qua nó là một cái sự hiểu biết. Một phần để nó tác động vào trong cái tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng này, để nó làm cho con người có một cái sức sống sinh hoạt. Có một cái hiểu biết, thấy nghe ngửi nếm xúc biết thì gọi cái đó là tâm. Nhưng mà cái đó tìm ở trong cơ thể con người, làm sao mà tìm được nó ở chỗ nào? Cho nên tìm trong quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ba đời đều không có. Và dựa vào cái tâm không có, cho nên là thêm một câu nữa là tương tâm mít vọng, vọng nguyên vô. Đem hết tư duy nghĩ ngợi của mình tìm cái vọng ở trong con người mình đó mà. Cái vọng cũng không có nữa. Mà vọng không có như vậy là trong con người mình là tâm của mình là vốn là Phật tâm, vốn là thanh tịnh tâm chứ gì. Là thường trú chân tâm chứ gì. Đúng như vậy. Tâm của con người là thường trú chân tâm, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú đây. Nhưng mà tại mình không biết, mình để cho cái ngu minh ở bên ngoài nó tác động hoành hành, làm cho mình sanh phiền não vậy đó. Cái tâm không có. Đối với Bồ Tát là Bồ Tát quá biết rồi, làm sao bệnh tâm được. Tôi nói ví dụ về đại chúng là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Tại vì các vị để buông trôi cho cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cho nên các vị khổ gì cái đó chứ. Chứ các vị mà vận dụng cái trí tuệ bỏ nó được chứ. Chẳng hạn như mình thương ai đó quá chừng đó mà. Thành thật mà nói đó, mình thương ai quá chừng là tại mình si mê quá đi. Tôi khổ vì một cái cô, có một cái cô nghe nói xin lỗi các vị, có con cô đó năm nay có 40 mấy tuổi rồi. Cô có ông chồng, được 4 đứa con mà ông chồng chết. Rồi trong thời gian mà đi làm việc hợp danh quốc danh, cổ đi làm sở. Đi làm sở rồi cổ quen với một ông này. Ông này hứa cho cổ làm công việc, đề bạc cổ làm công việc, rồi hứa yêu đương cổ. Mà không biết làm sao cổ làm sao mà nó tật cái móc đó, không ăn đường rầy nữa. Bây giờ cổ thất tình, cổ cưới cổ lợi tôi hoài. Thất tình bây giờ điên rồi, nó gần như điên rồi, chưa có lộn quần lộn áo thôi, chứ cứ nói hoài. Giờ nhân duyên của con là ông chồng trước làm sao, vợ ông này làm sao. Rồi là con giờ muốn ở tu hành cõi Quan Âm Qua Lá, muốn ở cõi của Phật Thích Ca chứ không ở Phật Di Đà vân vân. Giờ muốn cái nhân duyên con là ông đó. Thôi tôi nói hoài, nói kiểu gì không được hết, bây giờ là tôi chịu thua. Không khuyên lên gì được hết. Cái đó là cái thất tình đó, ta gọi là thất tình đó. Thất tình tức là hỷ nộ ai cụ áo dục đó. Mà cái đó là ái, là yêu mà. Cho nên là chúng ta phải làm thế nào mà phải quân tập cái lý trí nha, sống bằng lý trí nha. Ai yêu ta thì ta yêu lợi, mà ai không yêu ta thì ta không yêu lại. Chừng ấy thôi à. Chứ người ta không yêu mình mà mình yêu người ta, trời ơi, sao chịu nổi. Trong vấn đề yêu thương tôi cũng nói như vậy. Tôi nói cho tất cả các người biết, chừng nào các người yêu tôi thì tôi yêu các người. Chừng nào các người không yêu tôi thì tôi không giả gì, tôi thất tình để tôi yêu các người. Tại lẽ như vậy đó. Giả gì mà người ta không yêu mình mà mình yêu người ta là sao? Để thất tình rồi điên ra, tội nghiệp quá đi. Do đó cho nên là tôi nhắc với đại chúng là trong 52 cái địa vị tu hành có cái địa vị càng tuệ đó, cái đó quan trọng lắm. Càng tuệ có nghĩa là cái trí tuệ khô. Nói nôm na là cho dễ hiểu là ta phải tập sống bằng lý trí trong việc tiếp nhân xử sự tình cảm ở trên cõi đời này. Người ta tốt với mình thì mình tốt lại, người ta không tốt với mình thì mình cũng bình thường thôi. Mình là người tu, mình không làm xấu lại. Nhưng mà mình không có cái chuyện mà hy vọng, mà mong chờ, mà đau khổ gì hết. Nghĩa là không thương tôi nữa thì thôi. Còn thương tôi nữa thì tôi thương lại. Không thương tôi nữa thì thôi. Đã để phải nó như vậy nó mới được. Cho nên là cái đoạn kinh ở chỗ này nó hay như vậy. Bồ Tát biết rõ rằng tâm với nguyện, vì vậy cho nên không phải bệnh tâm. Đây, cái đoạn thứ 7 là khi thâm bệnh, Bồ Tát cần nhắc nhở bệnh nhân về sự vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của thân, nhưng không khuyến khích chán nản thân vì bi quan yếm thế và tiêu cực vì thân. À, cái đoạn này đại chúng đọc ở trên Nguyên Văn á, rất là thú vị. Bồ Tát Văn Thù hỏi ngài Di Ma Cật, cái chứ còn một Bồ Tát mà đi thăm bệnh cho Bồ Tát khác thì phải nói như thế nào? Ngài Di Ma Cật nói rằng phải nói với các người bệnh rằng là thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nên nói rõ như vậy, nó mục nát, nó như cây chuối, nó như bọt nước, nó như mùn xương, nó như hình ảnh trong chim bao, vân vân, nó không bền chắc. Nên nói với những người bệnh như vậy, phải cởi mở nó đi, đừng bám víu nó, đừng lưu luyến nó, vì nó là cái vật là vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh. Nói như vậy. Nhưng mà không khuyến khích chán nản thân, bi quan yếm thế và tiêu cực vì thân. Bồ Tát không có quyền bi quan. Cái chỗ này chỗ khó lắm ra đại chúng. Đại chúng để ý chỗ này khó lắm. Thường thường nếu mình khinh rẻ cái thân này, vì nó vô thường, vì nó là vô ngã, vì nó là khổ, vì nó là bất tịnh đó mà, quán sát nó như vậy rồi thì lẽ ra là phải bi quan, phải chán nản, phải khinh nó chứ. Nhưng mà ở đây tôi rất sợ là không cho bi quan tiêu cực yếm thế đối với cái thân này. Chỗ đó là chỗ khó, là chỗ đó là đại thừa đó nha. Chứ nếu mà nói thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, mà bi quan và yếm thế đối với mọi bên ngoài, rồi tiêu cực, rồi khinh thường cái thân này cho tới chán nản, có người tự tử, có người lại muốn yếm sinh đó mà, thì cái đó là cái sai lầm đó, Phật dày lắm đó. Mặc dù nó khổ, nó vô thường, vô ngã, nó là bất tịnh vậy đó, nhưng mà nếu mà cái người mà học đạo đại thừa đó, Bồ Tát hạnh đây, là không bao giờ được bi quan yếm thế, không bao giờ được che cất và hủy diệt cái thân này nha, vì nó là chiếc thuyền mà. Người ta muốn qua sông người ta phải nâng lên thuyền chứ, ta muốn qua biển người ta phải nâng lên phao, cho nên phải lấy nó mà để làm lễ cho chúng sanh. Cái chỗ đó là cái chỗ khó ghê luôn, chứ không được hủy diệt nó, không được che cất để khinh thường nó và làm cho nó tiêu đi. Do đó cho nên là Bồ Tát á là không được có cái ý niệm là che cất thân mình và chán bỏ chúng sanh. Cho nên cái câu mà đại chúng tụng niệm nó thường là thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện tiêu tan chứng từ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu khổ, nguyện tội chướng tất tiêu trừ, và thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời thực hành cái hạnh Bồ Tát, chứ không được chê. Và mặc dù là nó vô thường, là khổ, là vô ngã, vô bất tịnh vậy mà cũng không được cầu mong niết bàn nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ tôi tư duy, tôi quán chiếu rồi tôi thấy mình còn lâu lắm mới thành Phật, chứ không phải mau được đâu, còn lâu lắm. Thông thường nếu mình nhận thức được thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, vô bất tịnh, là người nào cũng mong nơi được là cái sự an tịnh của niết bàn thôi. Nhưng mà đây không được nha, không được cầu mong niết bàn, không được ẩn thân vào nơi cái chỗ thanh tịnh an lạc giải thoát của niết bàn. Nếu như vậy là đó là tư tưởng của tiểu thừa, là bị quả chấp rồi đó. Cho nên là học kinh đại thừa Bồ Tát hạnh quá siêu đẳng này. Mà Bồ Tát hạnh là làm tất cả những cái việc mà lợi lạc cho chúng sanh mà không bao giờ thấy mình làm. Chứ nó thấy mình làm là có ngày mình sẽ chán nản thôi. Hãy quan sát bệnh của mình mà nghĩ đến cái bệnh khổ của chúng sanh. Hãy phát cái chí nguyện làm vị đại y vương để trị bệnh cho tất cả. Này, coi mình như một vị thầy thuốc, một vị cứu đời. Bồ Tát có bệnh nên tự quán chiếu rằng bệnh của ta do phiền não, vọng tưởng, điên đảo, do chấp ngã, chấp pháp mà sanh. Có điên đảo thì có bệnh khổ. Như thế thì là đại để là cái bệnh ở đây đó, Bồ Tát cho biết là cái bệnh là do phiền não điên đảo. Muốn từ dân bệnh khổ, Bồ Tát khởi cái ý tưởng ly. Này, đây là thuốc đây nha. Thuốc từ bệnh đây là khởi tưởng ly. Ly cái gì? Ly ngã và ly ngã sở. Ly nội tâm, ly ngoại cảnh, khởi niệm bình đẳng, rằng ngã vốn không và niết bàn cũng chẳng có. Đây khởi niệm ly, ly ngã sở, ly lục căn, ly lục trần. Rồi á, ly luôn cả rằng là cái ngã vốn không và niết bàn cũng chẳng có. Bởi vì niết bàn á, là nếu mà mình khởi cái niệm mà cầu niết bàn ở đâu, cảnh giới xa xăm nào đó là sai đó nha. Niết bàn không có, có nghĩa là khi nào mà mình quá giải hết những phiền não vô minh là mình tự có niết bàn. Chứ nếu phiền não vô minh còn mà mình mong cầu, mình lại lục, mình gian sinh hy vọng rằng là đắc được cái quả niết bàn ở cảnh giới nào xa xôi đó là sai rồi đó. Cho nên cái từ niết bàn chẳng có là cái ý nghĩa đó, nghĩa là không có ngoài ta. Thân tại hải trung hương bích thủy, ta đang ở dưới nước mà, ta chỉ há miệng ra là uống nước thôi. Ta đang ở trong niết bàn mà, ta chỉ cần hóa giải hết phiền não vô minh là ta có niết bàn thôi. Cái ý chỗ đó đó là như vậy đó. Cái niết bàn chẳng có bên ngoài. Bữa nay thì thân toán cái bài này đó nha, cái chương này sao là qua tập 2 đó nha. Muốn đoạn tâm văn duyên phải vô sở đắc. À, để chúng nhớ rằng chữ vô sở đắc này là ghê gớm lắm đó. Vô sở đắc, vô trí diệt vô đắc. Kinh Bát Nhã Tâm Kinh ta đọc hàng ngày đấy. Phải vô sở đắc. Mà muốn được vô sở đắc thì phải viễn ly chấp ngã và chấp pháp. Ráng mà tập xóa bỏ cái quan điểm chấp ngã và chấp ngã sở hữu, chấp dạng pháp, thì ta sẽ được vô sở đắc. Đấy. Bồ Tát cầu đạo, Bồ Tát cứu độ chúng sanh không được có cái tâm ái kiến. Nếu lòng đại bi mà có lẫn ái kiến thì cái việc độ sanh sẽ có lúc mỏi mệt nản lòng. Chỗ này là chỗ khó vô cùng. Độ chúng sanh làm tất cả việc lợi lạc cho chúng sanh mà không được có một cái tình cảm thân thương nào đối với tất cả chúng sanh. Vì vậy mà cái đoạn trước của ta học đó, đối với tất cả chúng sanh, ngài đi khất thực, ngài Tu Bồ Đề á, ngài đi khất thực đối với tất cả chúng sanh, ngài khởi cái tâm quán. Khởi tâm quán có nghĩa là luôn luôn là sắp tấn, là động viên, là khiến cách họ, động viên họ đi tới con đường vô thượng Bồ Đề mà đừng có cái tình cảm nào. Nếu mà đem cái tình cảm thương yêu mà mang rãi thì nhất định là ít bữa rồi sẽ sanh cái tâm hối thất và chán nản đó. Chỗ đây là cái chỗ rất là sâu, về đại chúng nghiên cứu kỹ về cái chương này trên đường tu tập rất là lợi. Hết giờ rồi, tôi tạm dừng ở đây.
Chúng sanh do biển và nguyện đổ biển não vô tình về nguyện đoạn pháp môn vô lượng về nguyện học Phật đạo vô tình.